Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 9 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Sự Từ Bỏ Tuyệt Vời. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến sự từ bỏ, chúng ta không thể không liên tưởng đến một hình ảnh hết sức là đẹp, hết sức là vĩ đại. Có thể nói rằng đây là một cuộc từ bỏ vô tiền khoáng hậu mà chúng ta chưa từng thấy trong lịch sử của con người từ mấy ngàn năm cho tới bây giờ. Đó là phải nói đến sự từ bỏ của Đức Phật, của Thái tử Tất Đạt Đa. Với một Thái tử Tất Đạt Đa là người có thẩm quyền thừa hưởng vương vị, nhưng mà với một tâm tư thương đời, mến chân lý, cho nên Ngài sẵn sàng từ bỏ, Ngài đi tìm đạo. Ngài đi trong nắng cháy, trong mưa chang, trong sương gió dại dầu để tìm đạo. Mỗi bước chân của Ngài đi qua từng làng mạc khô cháy, từng gốc cây, từng bóng mát đều là nơi trú ẩn qua đêm của Ngài. Chúng ta thấy chưa có một người nào từ bỏ ra đi giống như một Thái tử Tất Đạt Đa. Và rồi dòng sinh mệnh đạo pháp từ đó cho tới nay vẫn còn được lưu truyền. Bây giờ đây chúng ta là người đệ tử của Phật, một người mới bước chân vào đạo, trước tiên ai cũng phải qua một buổi lễ gọi là lễ quy y để trở thành một người Phật tử. Có lẽ đại chúng không có hình dung được buổi lễ quy y đó, mà có lẽ ý nghĩa thâm thúy mình về chùa mình quy y nó là như thế nào. Thực sự nếu nhìn cho thấu suốt ngày mà mình đi tới chùa mình quy y thì cũng chính là ngày phát nguyện từ bỏ, một sự từ bỏ tuyệt vời. Lễ tất nhiên nó không giống như một Thái tử Tất Đạt Đa trước đây, nhưng mà cũng đủ nói lên một sự từ bỏ tuyệt vời, là bởi vì mình dám chấp nhận quay trở về với bản tánh sáng suốt của mình, với cái bản tánh chân chánh của mình và với cái bản tánh thanh tịnh của mình. Vốn gì cuộc đời nó đầy dẫy vô minh tham vọng, mình dám từ bỏ cái vô minh tham vọng để mình quay trở về với con người của mình, đó là một cái sự từ bỏ tuyệt vời. Để trở thành một người Phật tử là một người chưa biết Tam Bảo là gì, chúng ta đến với Tam Bảo. Đến với Tam Bảo có nghĩa là từ bỏ vô minh tham vọng. Rồi chúng ta nhận giới. Trước đây không biết giới luật là cái gì. Bây giờ đến nhận năm giới để làm hành trang cho cuộc đời tu học của mình. Có nghĩa là chúng ta quay lưng với cuộc sống thế tục, là chúng ta đã từ bỏ để về với chân đạo. Và khi đã trở thành một người Phật tử thì mỗi người ai cũng nhận một tên mới mà mình gọi là pháp danh. Tên mới đó ngầm chỉ ra con đường cho chính bản thân mà vị thầy đã đặt cho mình. Thí dụ như nói Phật tử Vũ Thị Ngọc Thạch, pháp danh Trúc Cẩm. Trúc đó là căn cứ vào dòng kệ chân truyền từ các vị tổ sư. Nhưng mà Cẩm ở đây là muốn nói cuộc đời này, từ đây trở về sau, khi mà đã quay lưng từ bỏ cuộc sống thế tục rồi, thì con người này nó sẽ phải trở thành một con người như gấm như hoa. Cho nên có Trúc Cẩm, tức là pháp danh chỉ ra con đường trước mặt của mình. Đó chỉ là tiêu biểu thôi. Nhưng mà bất cứ một người Phật tử nào khi mà về chùa tu học có pháp danh, là cái vị thầy đó muốn cho mình sau này cũng trở thành như vậy. Mà quá thật như vậy. Như bây giờ mình nói một Đức Quán Thế Âm, trước khi Ngài cũng giống như bao nhiêu vị vương tử khác vậy. Nhưng mà sau khi Ngài đi tu, phát thề nguyện, bất cứ một chúng sanh nào ở trong cuộc đời mà kêu tới tên của Ngài trong lúc đau khổ, khẩn cầu tha thiết kêu tới tên Ngài, thì Ngài sẽ hiện thân ra để mà Ngài cứu độ. Không những Ngài chỉ hiện thân ra cứu độ một nơi, mà Ngài còn nói dù cho 1.000 nơi mà cùng kêu tới tên Ngài một lần, Ngài còn phát nguyện phân thân ra là 1.000 thân như vậy để mà thỏa mãn cho 100, 1.000 nơi đã khẩn cầu tới Ngài. Như thế là Ngài có cái tên là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là do tâm nguyện của Ngài mà thành, mà chư Phật cũng muốn Ngài là Quán Thế Âm. Hành của Ngài đã như vậy thì tên nó là như vậy. Thành ra ngày mà quý Phật tử nhận pháp danh chính là cái vị thầy dạy đạo đó vạch ra con đường trước mặt cho mình. Cho nên khi mà nói tới sư cô giác tịnh, giác có nghĩa là cái sự hiểu biết, mà tịnh là một cái sự thanh tịnh tuyệt đối. Bây giờ mình không biết, mình còn ồn ào náo nhiệt, thì nó đi ngược lại với vị thầy chỉ cho mình là sai. Vị thầy đặt tên cho mình là muốn cho mình phải như vậy để mà lập hạnh, lập nguyện, lập danh. Cho nên dù người mà có ác đến đâu đi nữa mà đặt thiện thì cũng phải ráng mà làm cho thiện, với một tâm tư nguyện vọng vị thầy mình đã chỉ cho mình phải làm cái đó. Con đường mình đã được vị thầy dạy đạo vạch ra rồi thì mình phải ráng mà đi. Mà mình làm cho được cái đó có nghĩa là một sự từ bỏ tuyệt vời. Thay vì người ta chửi mình, mình không chửi lại. Nếu hiểu theo cái nghĩa thông thường, nó là mình nhịn, đúng không? Nhưng mà hiểu một nghĩa cao hơn, đẹp hơn, là một cái sự từ bỏ, không vướng mắc vào cuộc đôi chối của trần thế. Đó là một cái sự từ bỏ tuyệt vời. Đừng tưởng là mình nhìn như vậy là mình thua. Mình không cứu tới những tiếng thị phi trong cuộc đời là một cái sự từ bỏ. Chúng ta phải hiểu tròn vẹn như vậy. Cứ thế mà chúng ta làm cho được. Phần lớn người Phật tử không thích nghe nói những từ ngữ trang trọng. Nhưng mà nhiều khi không thích nghe nói những từ ngữ trang trọng, rồi rốt cuộc mình là không hiểu những từ ngữ mà nó đơn sơ nhất. Mình cứ tưởng từ bỏ là phải bỏ cái này, bỏ cái kia, bỏ cái nọ mới gọi là bỏ. Chẳng hạn như bây giờ nói mình có một cái nhà mới mua đẹp quá, mình không thể cho người ta được, thì nói là mình không thể từ bỏ. Nhưng mà nếu mình phát tâm mình cho người ta thì mình nói là từ bỏ. Cái đó dễ hiểu, bởi vì là rõ ràng là mình dám bỏ một cái nhà mấy trăm ngàn. Thực sự trong cuộc đời có những người dám bỏ một số tiền lớn như vậy, nhưng mà một cái sân si nhỏ xíu mà không dám bỏ. Có ai dám bỏ cái sân si của mình không? Nhiều khi muốn bỏ mà không bỏ nổi. Nếu nói như vậy đó thì chúng ta phải can đảm hơn nhiều. Tất cả đều tùy thuộc ở cách nhìn của chúng ta để thẩm định sự từ bỏ của mình. Nhưng nói về cuộc sống của các thầy cô, việc xuất gia không nên nói đó là một sự tiêu cực, mà phải hiểu là một cái sự từ bỏ tuyệt vời. Quả thật như vậy. Khi mà bất cứ một ai mà nói là phát tâm xuất gia đó, việc đầu tiên là thế nào chư tôn đức cũng dạy rằng xuất gia có nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Nói là xuất thế tục gia có nghĩa là từ đây trở về sau mình không còn sống với cuộc sống gia đình nữa, mà mình phải đi tới chùa mình ở. Hiểu theo một nghĩa đơn sơ nó là như vậy. Nhưng mà xuất thế tục gia này đó cũng có nghĩa là từ đây mình đừng có liên hệ tới việc đôi chối thị phi trong cuộc đời nữa. Chứ không phải nói là tôi xuất thế tục gia là tôi đi từ nhà đi tới chùa về là xong chuyện, mà phải bỏ luôn sự hơn thua thị phi đôi chối ở trong cuộc đời. Bởi vì nếu mà nói xuất thế tục gia, mình tới chùa mình ở, nhưng mà ngày nào mình cũng cứ gọi điện thoại mình nói chuyện thị phi ở cuộc đời thì đâu có xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia là mình dứt bỏ hết mọi thứ có liên quan tới vấn đề đôi chối thị phi, tạo cái sự đau khổ cho nhau. Thứ hai là xuất phiền não gia. Bây giờ mình tu thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh, thành Tiên gì đó, cái đó chưa nói. Nhưng mà cái việc đầu tiên, khi mà đã cạo đầu xuống tóc rồi, làm xuất phiền não gia, có nghĩa là từ đây trở về sau á, không vì một lý do nào, không vì một điều kiện nào, không vì một hoàn cảnh nào mà mình đâm ra buồn phiền chán nản. Nếu tu mà còn buồn phiền còn chán nản thì chưa xuất phiền não gia. Xuất tam giới gia tức là mình ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi mà chúng ta đang ở đây là cõi dục giới. Cõi sắc giới tức là một cái cõi có hình sắc đường hoàng, mà cõi vô sắc giới là cái cõi vô hình vô sắc. Chúng ta biết ý nghĩa từ bỏ tuyệt vời là như vậy. Và khi được thực hiện với cái sự buông bỏ mọi bám víu, những gì mà người ta đang từ bỏ không được, bây giờ chúng ta bỏ được. Tách riêng con người của mình ra cuộc sống thế tục. Tách rời con người của mình ra cuộc sống thế tục, nhưng mà mình không có bao giờ quay lưng với cuộc đời. Tách rời ra khỏi cuộc sống thế tục có nghĩa là mình không có nhúng tay vào những chuyện gây tranh chấp hận thù ở trong cuộc đời. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn đi bên cạnh cuộc đời. Bởi vì tâm nguyện của người tu, tâm nguyện của người mà từ bỏ mọi trần duyên á, là phải đi vào cuộc đời để mà sáng đem niềm vui cho người, chiều làm cho người bớt khổ. Chứ không phải nói rằng tôi từ bỏ cuộc sống thế tục mà là mình quay lưng với cuộc đời. Chúng ta có thể nói rằng xuất gia cũng giống như một sự cởi mở những cái lời dạy về giây phút hiện tại. Cởi mở tất cả mọi thứ, không bị vướng mắc một cái gì ở trong cuộc đời hết. Khi mà chúng ta nghĩ về nền tảng của sự xuất gia như là một sự quay về với con người thật của mình. Mà nguyên nguyên ngày xưa đứng đắn với cơ bản, với tính cao thượng của chúng ta. Khi đến với cuộc đời này, cuộc đời của chúng ta thánh thiện lắm. Nhưng mà sống trong cuộc đời, rồi theo thời gian năm tháng, con người của mình nó bị vẩn đục bởi điều kiện của xã hội. Đó là lý do mà nếu là một người sống ở trong một trường có hướng dẫn, có giáo dục thì con người đó trở nên tốt đẹp, rất dễ thương. Nhưng mà sống nơi những xóm mà đánh chém tối ngày, chửi thề chửi tục thì cái con người đó nó cũng giống như vậy đó. Bây giờ chúng ta quay trở về với cái đó, tức là chúng ta từ bỏ một cái xấu xa, tìm về con người thật của mình. Trong lời dạy của Đức Phật cũng như lời dạy của nhiều truyền thống khác, nó có cùng một quan điểm chung mà theo đạo Nho nói rằng là nhân chi sơ tánh bản thiện. Tức là những ngày đầu đến với cuộc đời này, chúng ta là con người hết sức là thánh thiện. Nhưng mà do xã hội nó làm cho chúng ta trở thành khôn ngoan, dễ thương, mà cũng do điều kiện của xã hội nó làm cho con người chúng ta trở thành láo cá, xấu xa, nhơ bẩn. Tương tự như khi mọi người vừa mới sinh ra đều có quyền thừa kế dòng dõi như nhau, tức là đều sẵn có một cái đầu óc sáng suốt, một trái tim nồng ấm. Nhưng mà sống trong cuộc đời rồi làm cho đầu óc của mình trở nên đen tối, hay là những trái tim nồng ấm của mình lúc ban đầu, vì điều kiện hoàn cảnh của xã hội, nhiệt huyết của mình nó trở nên nguội lạnh đi. Mà ở đây á, có nhiều cái cuộc tình khi mà mới thương á, đầm ấm lắm, nồng ấm lắm, có thể là cơm chờ cơm đợi. Nhưng mà một thời gian rồi thấy cái anh chàng ta bạc tình vô nghĩa rồi đó, khỏi có thèm chờ đi, muốn ăn thì về tự nấu lấy. Tức là trái tim nồng ấm của mình á, nó bị cướp mất đi, mình không còn cái nguyên vẹn nữa. Bao nhiêu nhiệt huyết đó nó không còn, là do vì đối xử với nhau không đẹp. Sự từ bỏ nó sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã sẵn có những gì chúng ta cần. Những gì có sẵn đã là thánh thiện rồi. Nhưng mà nó là trở nên không thánh thiện nữa là tại vì đâu? Có thể nói rằng mỗi giây phút của thời gian đều là những năng lượng to lớn trong nó, và chúng ta có thể có cái sự tương quan với nó, với cái sự thánh thiện đó. Có một lần chúng tôi đến văn phòng của một bác sĩ, thấy một bức tranh treo trên tường. Trong bức tranh đó có một người phụ nữ đang đi bộ dọc đường và dắt tay một đứa trẻ. Ở đó có cái lời chú thích như thế này: các mùa đến rồi đi, hạ đi theo xuân, thu sau hạ, đông sau thu. Con người sinh ra và lớn lên, đến tuổi trưởng thành, rồi trung niên, già và chết, mọi vật đều có một chu kỳ của nó. Ngày rồi sang đêm, đêm là tiếp nối qua ngày. Như đại chúng nghe thấy nó đơn giản quá. Đương nhiên nó là vậy rồi. Ai lại không biết sau xuân là hạ, mà sau hạ là thu, mà sau thu là đông, sau đông đến xuân. Định luật tuần hoàn luân lưu là như vậy. Điều mà vô cùng ý vị đó là chúng ta phải nhìn cho nó sâu sắc hơn để mà thấy nó trở thành một phần trong muôn vật của vũ trụ. Khi mà chúng ta bắt đầu có niềm tin trong đó, các tạo vật cơ bản, sự ngay thẳng, sự toàn vẹn trong tính sống của nó và của thế giới, thì chúng ta có thể hiểu được sự từ bỏ. Do vậy mà Chư Tôn Đức đã từng nói, khi mà chúng ta có cảm nhận thế giới rộng lớn như thế nào, tiềm năng kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta to lớn ra sao, thì chúng ta mới thấy thực sự bắt đầu hiểu được sự từ bỏ của mình. Mà quả thật như vậy, khi mà chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, nếu mà ngồi thiền để mà mong cầu một quả vị gì đó, hay là tụng kinh niệm Phật cũng vậy, thì chúng ta chưa thấy gì hết. Nếu mà tâm tư lắng đọng, chúng ta sẽ cảm nhận được đại vũ trụ là sơn hà đại địa ở bên ngoài, còn tiểu vũ trụ chính là bản thân của mình. Nó có một cái sự hài hòa, sự vận chuyển tuần hoàn ở bên ngoài nó như thế nào, thì cái nhịp tim và hơi thở của chúng ta nó cũng hòa quyện với nhau như thế đó. Mà có thể nói qua đó là hơi thở là tiêu biểu. Khi mà hơi thở thoát ra và có một ý niệm về cái sự mong muốn cởi mở với giây phút hiện tại, rồi tâm trí của chúng ta lan mang vào tất cả các cái loại câu chuyện, sự ngụy tạo và thực tế đầy giả tạo, thì chúng ta mới thấy rằng đó là suy nghĩ. Chính vì do sự suy nghĩ đó mà rồi trăm duyên ngàn mối bắt đầu nó mới xảy ra. Khi mà trăm duyên ngàn mối bắt đầu nó xảy ra rồi đó, còn ít thì mình còn nhận thấy cái phương hướng của mình. Nhưng mà nó nhiều quá rồi, lúc bây giờ trong tâm tư của mình nó rối bời như bằng bông, mà mình nói rằng mình đang bị đắm chìm trong vòng lẩn quẩn của đau khổ, không có lối ra. Nói đến đây chúng ta mới thấy được sự từ bỏ tuyệt vời là quan trọng. Khi biết rằng mình đang có bị lôi cuốn vào vòng lẩn quẩn của những mớ bồng bông đó, đó có một thái độ dứt khoát phải từ bỏ. Điều mà chúng ta hỏi là phải từ bỏ bằng cách nào? theo chư Tôn Đức hướng dẫn. Khỏe lắm. Việc trước tiên là cứ mời đại chúng về chùa Dược Sư ngồi thiền. Khi mà đại chúng về chùa Dược Sư ngồi thiền rồi đó, sẽ thấy rằng mọi lẫn quẩn, mọi rối bời, mọi đau khổ đó, nó sẽ được vứt bỏ sau hơi thở của mình. Cứ mỗi một hơi thở vào và một hơi thở ra là chúng ta vứt bỏ một ít. Nếu nói như vậy thì trong 3 ngày nay đại chúng thở hơi thở ở chùa Dược Sư, như vậy đã vứt bỏ rất nhiều những vụn vặt ở trong cuộc đời rồi. Mà đó là lý do mà thầy Hồng Trung nói là càng tu mặc dầu là mệt á, nhưng mà thấy trên khuôn mặt của tất cả các Phật tử ai cũng rạng rỡ cả, ai cũng đẹp mà ai cũng trẻ hơn trước đây 10 tuổi. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Chúng ta phải thấy điều đó. Một hơi thở vô và một hơi thở ra là chúng ta vứt bỏ những thứ mà chúng ta không cần thiết. Mà rõ ràng là trong lúc ăn cơm á, quý vị nhớ mình quán niệm 4 đại nguyện không? Thứ nhất là con xin hiến tặng cho người tất cả những niềm vui. Thứ hai là con nguyện lấy cái đau khổ của người kia đi. Thứ ba là con nguyện luôn luôn giữ lòng hoan hỷ. Và thứ tư là con nguyện vứt bỏ những thứ không cần thiết. Những thứ mà lặt vặt nó là mình ăn không ngon, ngủ không yên. Vứt bỏ cho nó rồi chứ làm gì. Nhất là khi nãy ra ngoài hồ, đó là cơ hội mà đại chúng vứt bỏ những xu xẻ của mình xuống dưới hồ. Khỏe quá. Ai mà có chảy nước mắt cứ ra đó cho nó chảy ra xong ấy. Ngồi đó khóc cho nó chảy ra xong một lần thôi. Đừng khóc nữa. Đó là một sự từ bỏ tuyệt vời. Phải học cách buông bỏ sự chấp thủ và buông bỏ những gì mà chúng ta muốn nắm bắt trở lại là điều mà chúng ta phải nên thực tập. Nếu không thực tập điều đó, bây giờ khổ, rồi ngày mai khổ, ngày mốt khổ, cứ khổ dài dài. Có thể nói rằng sự thực tập, một sự thực tập từ bỏ tuyệt vời phải giống như là một con sông chảy. Chạy liên tục, không bao giờ ngừng. Quý vị nên nhớ rằng là nước của dòng sông ngày hôm nay nó không phải là nước dòng sông của ngày hôm qua. Tại vì nước vẫn cứ chảy. Có cái bản nhạc này mà thầy xin hát cho đại chúng nghe.
Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết chuyện xưa hai đứa mình. Ngày ăn với tôi như hình với bóng, kết nên đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh, gối tay khi tàn cánh. Nhìn đời bằng ánh mắt trung thành nhớ không anh, vào đời bằng tiếng hát ân tình nhớ không anh, tiếc gì lá xa cành. thời gian thăm thoáng qua mau, tuổi thơ âu còn đâu nữa. Mỗi người một phương, xa xôi càng thêm nhớ thương, thương nhớ khôn lường. Giờ thì một bóng cho tròn tình ước mong, biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông. Tôi nhớ anh mong khi lá thu vàng, bao lần đã đổi thay.
Phải nói rằng là cuộc đời mình nó giống như cái dòng nước vô tình êm trôi. Mình thấy thì nước nó phẳng lặng nó trôi đó, nhưng mà không có ngày nào giống ngày nào hết. Cũng là con người của mình, nhưng mà ngày nay với một tâm tư như thế này, ngày mai với một tâm tư khác, chồng chất lên nhau. Rồi cuối cùng, nếu mà mình không có sự từ bỏ đó, trở nên nỗi tiếc, ân hận, buồn nhớ, đau khổ. Chúng ta phải thực tập giống như một con sông chảy xuống dưới núi, với hình ảnh của một con sông từ trên núi chảy xuống, bỗng như nó kẹt lại những thóc núi bởi những sỏi đá và nhiều cây cối, cho nên nước nó không thể chảy được. Mặc dù nó có một sức to lớn và có khả năng tiến về phía trước, nhưng mà nó kẹt ở đó rồi, cho nên nó không chảy được. Đó cũng là những gì xảy ra với chúng ta. Trong cuộc đời chúng ta cũng bị kẹt như vậy. Đương nhiên là trong cuộc đời của chúng ta không ai là không có những cái mà mình gọi là kẹt. Không vướng vào chuyện này thì mình cũng vướng vào chuyện khác. Bây giờ chúng ta biết nó như vậy rồi, ngồi đó khóc, hay là ngồi đó nỗi tiếc, hay là ngồi đó đau khổ, vô ích thôi. Hay hơn hết là thực tập buông bỏ vào mỗi cúi hơi thở ra của mình. Chúng ta hãy để ý, nghĩ trôi đi, nó giống như việc di chuyển những hòn đá đi để mà nước có thể tiếp tục chảy, để mà năng lực và cái sức sống của chúng ta có thể phát triển một cách tự nhiên, để cái dòng nước chảy tiến về phía trước. Chúng ta cũng như vậy, dòng đời còn dài, chúng ta không nên để kẹt vào một tình huống nào cả, cho nên phải thực tập một sự từ bỏ tuyệt vời. Nếu có kẹt, chúng ta phải tìm cách khai thông. Khai thông bằng cách nào? Bằng hơi thở vào, thở ra, cúi hơi thở, dẹp hết mấy cái đó. Đương nhiên là khó, ai bảo cái chuyện đó dễ. Nếu mà chuyện dễ làm thì cuộc đời này đâu có ai đau khổ đâu. Cuộc đời này đâu có ai lập ra nhà trường để mà dạy đâu. Cuộc đời này đâu cần tới chùa để dạy. Chúng ta phải học, chúng ta phải thực tập. Tất nhiên ai thực tập thì làm được thôi. Không ai là giỏi, không ai là thánh thiện. Chúng ta phải để cho năng lực và sức sống đó nó chạy về phía trước. Đừng có sợ hãi một cái gì cả. Vì sợ hãi cái này không biết, mà không cất đi những hàng rào này, những con đê này. Do đó mà cơ bản chúng ta đã từ chối cuộc sống và sự nhận thức của cuộc sống. Như vậy là mình thiệt thòi. Mọi thứ, không có một cái gì có thể cản bước chân của chúng ta cả, nếu mà chúng ta biết từ bỏ. Vì vậy sự từ bỏ tức là nhận thấy một cách rõ ràng, nhận thấy rằng chúng ta đã nắm giữ như thế nào, và chúng ta đã dứt bỏ như thế nào, và đã tận diệt như thế nào, và rồi học cách cởi mở để chúng ta đón nhận những sinh khí mới. Đó là chấp nhận những gì đã được đặt trên bàn mà chúng ta thấy. Do vậy, đại chúng đừng có bao giờ ngần ngại lôi hết những tánh xấu của mình để lên bàn. Mình cũng có quyền đem tánh tốt của mình ra để lên bàn, để cho mọi người thấy. Nếu cái đó là xấu, mọi người nói, mình kịp thời mình sửa. Nếu cái đó tốt, mọi người khen, mình tiếp tục, mình làm cho nó tốt thêm. Đó cũng là một sự từ bỏ tuyệt vời. Bởi vì con người ở trong cuộc đời có ai mà dám nói cái xấu của mình đâu. Mà rồi đời đã dạy, tốt thì khoe, xấu thì che, thì mình dạy gì mình đem ra cho người ta coi. Đời đã dạy mình vậy rồi. Nhưng mà đó là chuyện đời dạy, chứ còn tới chùa là đạo dạy. Xấu tốt cũng đem ra hết để cho người ta dòm. Mỗi người dòm một chút để mà mình thấy quê, rồi mình sửa. Nói tới đây á, phải nói tới chư tăng có một sự từ bỏ hết sức là tuyệt vời. Đó chính là ngày từ tứ. Có ai mà dám nói lên cái lỗi của mình không? Chư tăng sau 3 tháng an cư cái hà dám nói lên của mình. Mà không phải chỉ nói lỗi của mình không thôi, mà còn cho phép người ta chỉ trích cái lỗi của mình. Ở đời là không nói. Ở đời là giấu. Giấu được chừng nào hay chừng nấy. Mà lỡ người ta có biết được á, mà kẹt lắm mình phải khai á, thì khai chút xíu thôi. Nhưng mà mình còn đổ thừa là tại cái này, tại cái kia, chứ còn không phải tại mình. Không có can đảm. Mà thực sự một người mà không có can đảm từ bỏ những cái xấu, không bao giờ thành công được. Chúng ta phải thực hiện để làm cho được điều đó. Phải đối đầu với mục tiêu của chính mình. Khi thực tập từ bỏ có ý nghĩa. Có một câu chuyện về một nhóm người trèo lên đỉnh núi, mà ở đó có một cái bài học hết sức là đẹp. Nhìn qua câu chuyện này thì chúng ta thấy bình thường, nhưng mà ý nghĩa sâu sắc của câu chuyện này nói lên một cái gì đó mà có lẽ trong cuộc đời, nếu có áp dụng cho trọn cuộc đời cũng không chắc là trọn vẹn. Câu chuyện ngọn núi khá dốc, và khi đó có một nhóm người mới leo lên một tốc độ cao nào đó. Một vài người nhìn xuống thấy cao hơn bình thường. Có thể là tự mãn mình đã trèo lên một chút cao. Mà có thể là những người chưa bao giờ trèo cao, cho nên thấy họ cao quá. Và lúc đó tay chân bắt đầu lạnh, sợ. Nỗi sợ hãi lớn đến với họ, cho nên họ không di chuyển được nữa và đứng yên tại chỗ. Trong số đó có những người vẫn tiếp tục trèo lên, cười nói một cách tự nhiên, đi lên đồi núi dốc hơn, rùng rợn hơn. Và ở nơi đó cũng có một số người bắt đầu hoảng sợ vì nó cao hơn bình thường. Ở nơi đó bắt đầu có sương, sương bay vần vũ. Nhìn xuống đồi núi heo hút kinh khủng quá. và ngừng tại đó. Một số người vẫn tiếp tục trèo. Mặc dù là đồi núi có cao, có nguy hiểm hơn, có máy bay vần vũ nhiều hơn, nhưng mà họ can trường leo lên được đỉnh núi, nhìn xuống, không thấy sợ hãi và rất hạnh phúc là vì mình đã leo lên được trên đỉnh. Bài học của câu chuyện này thật sự không có sự khác lạ nào khi mà chúng ta đạt đến mục tiêu mà chúng ta muốn đến. Do vậy, phải học bài học từ bỏ và chấp nhận cái sự gian nan. Như có một số người chỉ leo lên một chút xíu là mình tự mãn, hay là mình muốn đi tìm một sự thánh thiện nào đó mà mình không dám bỏ những cái hèn hạ thì không có được cái sự thánh thiện. Có những người dám bỏ nhiều hơn, cho nên trở thành người được coi là được. Và có những người dứt bỏ hoàn toàn, chấp nhận mọi sự thử thách, chấp nhận một gian nan, sống tròn vẹn với cái lý tưởng, vứt bỏ hết tất cả những danh lợi phù phiếm giả tạo, và cuối cùng họ đứng trên đỉnh cao của trí tuệ. Có thể nói cuộc sống là cả một hành trình để đạt đến mục tiêu của chúng ta. Điều đó chắc chắn nó sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc đời. Thành ra như vậy, chúng ta nên để ý, nếu có phải cơ hội đó nó qua, đừng bao giờ nghĩ là mình là cái người thua cuộc. Sẽ có những cơ hội đến nữa. Có điều là chúng ta chịu dấn thân không thôi. Nó sẽ lặp lại. Đó là lúc mà chúng ta được thử thách. Đó là lúc mà nếu chúng ta là một người muốn sống, sẽ tự đặt mình vô vấn đề. Và chúng ta có thể có những câu hỏi: bây giờ tại sao chúng ta lại hoảng sợ như vậy? Cái gì chúng ta không muốn nhìn mà tại sao chúng ta không thể đi xa hơn nữa? Đương nhiên ở trong cuộc đời, khi đã có tầm mắt nhìn xa, thấy rộng, biết được ý nghĩa của sự từ bỏ của mình, thì không có cái gì để mà chúng ta phải hoảng sợ cả. Đến với đời, có cái gì mà không dám nhìn? Nhìn thấu suốt mọi vấn đề, và từ đó có thể đi xa hơn nữa. Từ một con người phàm phu, vứt bỏ, để trở thành một con người thánh thiện hơn. Và từ một con người thánh thiện hơn, cũng vứt bỏ để thành Bồ Tát, thành Phật. Người leo được lên đỉnh núi không phải là người anh hùng, mà là tại vì họ không sợ độ cao. Người mà trở thành Phật như Thái tử Tất Đạt Đa, không phải Ngài giỏi hơn tất cả chúng ta, mà Ngài chỉ vì không sợ khổ. Bây giờ chúng ta sợ khổ. Thật vậy, có ai mà dám can trường mỗi ngày ăn một hột mè không? Thái tử Tất Đạt Đa đã từng ăn. Không phải một ngày, mà Ngài ăn suốt cái thời gian 6 năm ròng rã khi mà tu khổ hạnh. Bây giờ mà mình tới bữa trưa dọn cơm là thấy đói bụng rồi. Ở nhà ông chồng khó chịu, vợ chưa dọn cơm lên được đã vỗ bàn hét mắng rồi, tại vì đói. Chúng ta không có can trường để chịu những sự khổ. Một Thái tử Tất Đạt Đa làm được. Thực sự, khi chưa biết, có lẽ chúng ta cũng không dám làm đâu. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người chúng ta là Phật tử cả. Ai cũng biết cái gương đó rồi. Có thể là không làm được ngày hôm nay, nhưng mà đừng coi thường khả năng của mình. Mình sẽ làm vào một ngày nào đó, chắc chắn làm được. Nếu mà mình có hẹn thì vẫn cứ hẹn. Hẹn một lúc nào đó đầy đủ nhân duyên rồi sẽ làm được. Đối với những người không trèo lên được trên đỉnh núi, không phải là những người thua cuộc, mà tại vì họ dừng lại hơi sớm. Vì vậy mà bài học của họ đến hơi muộn những người khác. Tuy là sớm hay muộn, cuối cùng nếu mà vẫn muốn trèo thì cũng tới đích thôi. Bây giờ ngày hôm nay các Phật tử chưa chịu dấn thân vào một cuộc từ bỏ tuyệt vời, còn làm Phật tử tới chùa để nghe pháp. Nhưng mà ít ra đó, mình cũng đã có một sự từ bỏ tuyệt vời, là tại vì mình dám bỏ cháu nội cháu ngoại mình tới chùa mình tu 3 ngày. Nhất là có những Phật tử có con thơ dài, dám từ bỏ đứa con của mình tới chùa ngồi nghe pháp. Điều đó cũng đáng khích lệ cho một tràng pháo tay chứ. Từ bỏ cuộc sống thế tục về chùa nghe pháp, đó cũng là một cái sự từ bỏ tuyệt vời, nhưng mà nhỏ. Bây giờ cứ làm những chuyện nhỏ đó trước đi. Một lúc nào đó làm được chuyện lớn là mình ở chùa luôn. Như vậy dù là sớm hay muộn, cuối cùng rồi mình cũng tới đích thôi. Khi leo núi, chúng ta đang tạo ra một tình huống, trong đó có rất nhiều không gian. Khi mà có quá nhiều không gian, có thể nhìn rất rõ ràng. Chúng ta có thể cởi bỏ lớp áo che bên ngoài, kính râm, đôi găng tay và những hành trang mà mình leo núi. Cuối cùng chúng ta đứng chạm đất, có một cảm giác tuyệt vời khi mà đứng trên đỉnh, thưởng thức những ngọn gió mát, ánh nắng chiếu đầu non, cảm nhận hơi ấm của mặt trời, nghe được tất cả những tiếng động mà không có một vật nào có thể làm biến đổi cái âm thanh của nó. Chúng ta tháo bỏ tất cả để thưởng thức được không khí trong lành, tươi mát, thanh tịnh tuyệt đối. Tương tự cũng như vậy. Một khi mà mình đã từ bỏ cái cuộc sống thế tục một cách tuyệt vời rồi, thì hương vị đạo giải thoát chúng ta hưởng trọn vẹn. Ở nơi đó chúng ta ngửi được mùi hương giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Mùi thơm ở trong cuộc đời có thể chỉ thoảng ra và có thể bay theo chiều gió, nhưng mà mùi thơm của giới, của định, của tuệ, của giải thoát tri kiến hương có thể bay ngược chiều gió. Ở đó có thể gửi đến bất cứ một người nào cũng có thể thừa hưởng được, giống như chúng ta đang thừa hưởng vậy. Cho nên nếu mà từ bỏ muộn thì chúng ta đến muộn, đạt được muộn. Có người hỏi, nếu mà bây giờ con muốn từ bỏ để được một cuộc từ bỏ tuyệt vời thì bây giờ phải từ bỏ bằng cách nào? Bằng cách nào đó để chúng ta có thể vượt qua những hàng rào cản đã khiến cho chúng ta không bước đi xa hơn nữa về những điều mà chúng ta chưa biết. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy lưu luyến cái đứa cháu ngoại của mình quá, nhất là cô Trúc Cẩm có đứa cháu ngoại dễ thương, chưa chịu từ bỏ. Nó còn là hàng rào cản chúng ta. Những điều mà mình chưa biết, có nghĩa là cuộc sống ở chùa mình chưa biết ra sao, cho nên mình phân vân, chưa muốn vào. Nhưng mà thực sự phải nhìn như thế này, nếu như mục đích của chúng ta giống như một bức tường đá lớn với một chiếc cửa, thì bằng mọi cách chúng ta biết cách mở cửa và chúng ta bước vào đó nhiều lần, để cuộc sống của chúng ta thành một quá trình của trưởng thành, trở nên linh động, ít sợ hãi hơn, và đương nhiên chúng ta sẽ thành công. Nói như vậy, chùa Dược Sư mình hay, hay ở chỗ một tháng mình có tu hai lần. Đó là cơ hội các Phật tử muốn từ bỏ cuộc sống thế tục, thử lửa. Một năm có 5 lần, mỗi lần 3 ngày như vậy. Nếu quý Phật tử chịu khó cứ ở tại chùa luôn để thử lửa coi cuộc sống từ bỏ thế tục của các thầy cô đó nó như thế nào. Khi mà mình thử lửa mình thấy mình ok rồi đó, thì mình không có ngán nữa. Đơn giản quá. Cho nên chúng ta phải thử nhiều lần để cho cái thử đó nó linh động, làm cho mình ít sợ hãi. Không thôi có nhiều người á cứ nói rằng là cuộc sống tu học không biết rồi á, bây giờ mình vô rồi có những gì nó sẽ xảy ra. Bây giờ á mình nói từ bỏ cuộc đời mình cạo đầu vô chùa, rồi bây giờ mình từ bỏ cuộc sống ở chùa thì mình đi đâu? Quý vị nói mình đi đâu? Thực sự ông thấy không có gì là lo cả. Chúng ta cứ thử, khi mà nó trở nên linh động á, thì mình thấy mình quen rồi. Phải coi rằng tất cả mọi việc ở trong cuộc đời này, đương nhiên là nó không có cái gì bằng phẳng giống như chúng ta nghĩ đâu. Mà mình phải đặt ra một cái vấn đề chướng ngại, chông gai, đầy thử thách. Nhưng mà nếu đã là chướng ngại, chông gai, đầy thử thách, nó giăng bẫy suốt cả cuộc đời như vậy, nếu mà mình không có một cái thái độ từ bỏ dứt khoát á, rồi mình ngưng tại chỗ, không thể tiến được nữa. Đây là một cái tinh thần rất hay mà Chư Tông Đức dạy. Nhiều khi á, nếu thấy cuộc sống xuất thế gian là hay, thì chúng ta phải có một sự từ bỏ tuyệt vời bằng cách là chúng ta phải can trường, đùa giỡn với những gian nguy thử thách đó, giống như chim ưng mà đùa giỡn với gió. Đặc tính của loài chim ưng, khi mà thời tiết càng dữ, gió thổi càng mạnh, nó càng thích. Quý vị nói nó khùng không? Nó không khùng, tại vì bản tánh nó như vậy. Tuyết càng rơi, gió đông càng mạnh, thì nó càng đùa giỡn với gió càng nhiều. Có nhiều khi trong cơn gió xoáy như vậy, nó thả mình giống như mình mà bơi lội trong hồ vậy. Có vì nó thích thú lắm. Có nhiều khi nó còn dùng cái mỏ của nó móc lên các cành cây rồi nó đu qua đu lại trong cơn gió xoáy đó. Phải nói rằng là nó đứng trên ngọn cây và bám giữ móng vuốt của nó, rồi nó cũng bám với những cái chiếc mỏ quắm của nó để nó chơi. Đôi lúc nó thả mình theo gió, đùa giỡn, trôi nổi trong những cơn gió như vậy, rồi bay. Bay một lúc là trở về đùa giỡn tiếp. Có một vị thầy kể lại, một hôm thầy thấy một con chim ưng ở trong cơn bão dữ dội. nó quặp chân lại, thả mình, buông xuôi và bay lượm. Nó giống như cái màn xiếc vậy. Nếu mà quý vị đi coi người ta hát xiếc như thế nào, thì loài chim ưng nó đùa giỡn cũng giống như thế đó. Nếu chúng ta hiểu sự từ một cách đàng hoàng, một cách tuyệt đối, thì chúng ta sẽ phục vụ mọi người với một nguồn cảm hứng to lớn. Bởi vì tính chất mình nói là anh hùng để cho nó ngon, một tính chất đùa giỡn với gian nguy thử thách. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ coi, trong cuộc đời này những người càng sợ khó nó là càng khó, những người càng sợ đau khổ nó lại đau khổ. Cho nên mọi việc đừng có bao giờ đặt vấn đề quan trọng quá. Càng quan trọng quá thì nó làm cho con người của mình không phát triển nổi cái khả năng của mình. Càng đặt vấn đề quan trọng, mình không nói lên được cái tính chất anh hùng, tính chất cao thượng của chính mình. Mỗi người chúng ta ai cũng đều gặp cái sự thử thách của mình thường xuyên. Khi một ai đó làm một việc khó khăn với tính cách chân tình như một chiến sĩ, khi một ai đó trao dồi sự dũng cảm của họ, mọi người sẽ đáp ứng bằng cái nhiệt tình. Mà quả thật như vậy, bây giờ quý vị thấy, nếu một thái tử Tất Đạt Đa mà không đùa giỡn với những phong ba bão tố trong cuộc đời thì ngài không bao giờ tìm đạo. Lý do ngài từ bỏ cuộc đời là bởi vì ngài thấy con người trong xã hội đau khổ quá. Người cai trị người, người bóc lột người. Có những người sống trên những xương máu của con người. Mà một người có tâm thương người như vậy thì không thể nào mà chịu nổi. Ngài làm một cuộc từ bỏ tuyệt vời để đi tìm đạo. Đó là một thử thách lớn, một sự đùa giỡn lớn với chướng ngại phong ba ở trong cuộc đời. Mà trước đó đã có nhiều tôn giáo không tìm được, ngài tìm được. Đó là một sự dũng cảm. Mà rồi mọi người đáp ứng. Do vậy nếu một thái tử Tất Đạt Đa mà ngồi lại trong cung vua đó, thì bây giờ chỉ có dân chúng Ấn Độ biết ngài thôi. Nhưng mà ngài là một vị Phật thì bây giờ không phải chỉ dân tộc của Ấn Độ biết, mà cả năm châu bốn biển ai cũng biết tới tên của thái tử Tất Đạt Đa. Chúng ta biết rằng con người không phải sinh ra đã là hoàn hảo, nhưng cuộc đời gây niềm phấn khích để rồi trao dồi tính quả cảm và một cái trái tim dịu dàng, trong sáng hay là hung dữ. Đó là cái điều mà chúng tôi cứ thường nói. Như vậy bất cứ khi nào nhận thấy đã đạt mục tiêu, chúng ta có thể nhận ra điều đó là bởi vì chúng ta khá cởi mở để nhìn những gì đã và đang diễn ra. Đó là dấu hiệu của sự sống. Còn và cái sự kiện chúng ta đã cởi bỏ rất nhiều. Bởi vì nếu mà chúng ta không chịu cởi bỏ thì chúng ta không muốn thấy gì cả. Chúng ta cố tình che giấu tất cả. Do vậy mà chúng ta thấy càng rõ ràng, càng sâu đậm hơn. Thay vì nghĩ rằng chúng ta chỉ suy nghĩ mông lung, thì chúng ta có thể nhận thức giây phút hiện tại và bài học của nó là tuyệt vời. Hay nhờ nó mà chúng ta hiểu biết thêm. Do vậy đó, nếu mà chuyện gì có xảy ra trong cuộc đời, đừng có nên than thân trách phận, mà phải coi may mắn lắm mới gặp xui. Bởi vì nếu không có xui á, thì trí óc của mình không thông minh. Sở dĩ mà thầy Đồng Trung nói vậy là bởi vì cái này nó lặp đi lặp lại hoài à. Bây giờ mình gặp xui một lần với chứ mà mình khôn ra thì lần khác mình không xui nữa. Cho nên khi mà gặp, đừng tưởng nó là xui mà có cái xui hơn. Mà có những cái xui hơn thì mình chịu nổi không? Không nổi. Cho nên phải coi những gì xảy ra cho cuộc đời của mình là mình phải nói nhờ nó mà mình khôn. Hay là nhờ nó mà mình có được một cái bài học để đời. Lúc thầy Đồng Trung mới qua Mỹ học ESL, có cái em kia nó nói: thầy, bữa nay con học chữ fence, tức là hàng rào á, hết 700 đồng. Lạ quá, mới hỏi thì chứ sao mà học có một chữ mà phải trả 700 đồng dữ vậy? Thì anh mới nói là tại vì con cái hàng rào người ta. Mới lái xe, lúc cần đạp thắng thì anh không có đạp thắng, anh đạp ga, thành ra nó nhảy vọt vô, nó cán gãy hàng rào của người ta. Lúc bây giờ anh mới tra từ điển, cái đó là hàng rào. Cuối cùng thì anh phải đền cái hàng rào đó là 700 đồng. Nhớ mãi trong đầu, cái chữ đó là chữ hàng rào. Thực sự chúng ta thấy có nhiều khi việc xảy ra trong cuộc đời nhiều khi trả một cái giá đắt lắm. Mà qua đó cụ Nguyễn Du Minh nói rõ ràng: đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Nếu mà ông chồng mình mà không bỏ mình á thì mình chưa biết thất tình là cái gì hết á. Hay là nếu mà vợ mình mà không bỏ mình á thì mình chưa biết thất tình là cái gì hết. Bị một lần rồi là khác là mình biết. Như vậy là đau khổ đó. Từ đó rồi đó là mình không có dám đụng vô nữa. Nếu có đụng vô thì mình dè dặt hơn, có nghĩa là mình khôn hơn. Đừng bao giờ đưa cái cán cho người ta nắm. Có đúng không? Không bao giờ đưa cán người ta nắm. Mà mình biết rằng đưa cái cán người ta nắm là mình khổ. Đó là một bài học. Mà đã coi đó là bài học rồi thì buồn làm gì? Cô Trúc Hoàng thấy đúng không? Mình không thèm buồn làm gì hết á. Ai bảo là mình xui? Biết đâu đó là tăng thường duyên. Mà có tăng thường duyên như vậy thì mình mới về chùa dược sư mình tu chứ. Thay vì mình suy nghĩ cái đó là xui thì mình thấy đó là cái hên rõ ràng mà. Mà quả thật ở trong văn học đã có một câu chuyện gọi là tái ông thất mã đó, quý vị biết không? Tự nhiên có cái con ngựa ở đâu nó tới, nó ở với cái bầy ngựa của ổng. Thì người hàng xóm mới tới ca tụng nhà ông có phước, cho nên tự nhiên á, là con ngựa nó chạy tới nó ở. Ông nói cái đó chưa biết phước hay là quà, cứ để coi. Nhưng mà đến khi đứa con trai của ông nó thấy ngựa này đẹp dễ thương quá, nó cứ lên nó cởi hoài. Một hôm cởi ra ngoài đường gặp lính nhà vua, giao mát sùm con ngựa sợ chạy, chạy ném thằng nhỏ xuống gãy giò. Thì lúc bây giờ người hàng xóm tới nói: như vậy ông có con ngựa xui á. Vì con ngựa xui cho nên nó làm đứa con trai của ông gãy giò. Thì cái ông đó ông nói: cái đó còn chưa biết hên hay là xui á, cứ để coi. Vào thời kỳ loạn lạc, bao nhiêu những lớp tuổi cỡ cái đứa bé đó lành mạnh đều được đồng viên phải đi lính. Nhưng mà thằng nhỏ này gãy giò đâu có đi lính được. Thì người hàng xóm tới nói, cũng nhờ nói gãy giò cho nên nó không đi lính á. Nếu mà nó đi lính thì nó chết chắc. Quý vị thấy có thể là cái xui mình thấy bây giờ, nhưng mà cái hên á, là một ngày nào đó, bây giờ mình đau khổ, mình buồn vì cuộc đời thay trắng đổi đen, rồi mai đây mốt nọ mình trở thành một người có tuệ giác đầy đủ, vậy thì cái đó xui hay là hên? Nhờ duyên nó đưa đẩy. Cho nên đối với người học Phật chúng ta đó, coi tất cả mọi thứ đều là một sự từ bỏ tuyệt vời. Nếu có cái đó là khổ thì mình cũng phải vứt bỏ cái khổ, mình đừng cho đó là cái khổ để nó đeo đẳng trong lòng mình hoài, rồi nó nung nấu trong lòng, ăn không ngon, ngủ không yên, bắt đầu mình xuống cân, thấy mình tàn tạ, cái mình già đi. Bây giờ mình vứt bỏ hết, đừng thèm giữ trong lòng, là vứt bỏ tuyệt vời đó. Để chi? Sống một cuộc đời rảnh ra. Có rảnh rang, tâm hồn mình thanh thản, càng ngày càng thể ra, thấy yêu đời hơn. Vậy thì cái nào hơn? Cho nên lựa chọn hay nhất vẫn là sự từ bỏ tuyệt vời. Đừng bao giờ suy nghĩ mông lung, mà chúng ta phải coi tất cả những gì xảy ra trong thời gian hiện tại, đó là những cái bài học tuyệt vời. Nhờ nó mà chúng ta hiểu biết thêm. Nhờ nó mà chúng ta phải coi đó là một cái thông điệp chỉ dẫn. Làm thế nào để chúng ta hành xử cho đúng mức trong cuộc sống của mình? Hay hơn hết là chúng ta phải có một tâm hồn hòa diệu để mà nối kết con tim của mình với cái hoàn cảnh hiện tại, để mà tạo ra một thái độ rộng lượng, từ hòa cơ bản đối với chính mình. Đừng khe khắc, đừng đau khổ, đừng bị vướng vào cuộc sống hiện tại. Như vậy, hành trình của tỉnh thức là hành trình của một người anh hùng huyền thoại, là một sự đối đầu liên tục với những thử thách lớn, là một quá trình thực tập để chúng ta trở nên kinh nghiệm hơn, dịu hiền hơn, cởi mở hơn. Nói một cách khác, tính chất hèn yếu dường như là con người ai cũng có. Tính chất hùng hồn trong con người chúng ta ai cũng có. Vậy thì bây giờ mình làm anh hùng hay là làm người yếu mềm? Đương nhiên là chúng ta phải nên làm người anh hùng. Buông bỏ hay là sự từ bỏ thái độ, đó là một sự cảm nhận toàn bộ mà trong tâm của chúng ta phải lót bằng cái tâm nguyện. Nếu không lót bằng cái tâm nguyện để đạt tới mục đích của chúng ta thì chúng ta không thể từ bỏ được. Chúng ta hãy cứ để cho mọi thứ trong cuộc đời xúc chạm với trái tim của mình. Nếu là vui cũng là tốt, nếu là buồn cũng là tốt. Cho dù là ngày hôm nay trái tim mình có lạnh, có buốt, có như thế nào đi nữa, mình cũng cảm nhận được là trái tim của mình nó lạnh, nó buốt. Nhưng mà mai kia mốt nọ nó nồng ấm cỡ nào thì mình cũng đừng để nó nồng ấm quá trớn. Tại vì nồng ấm quá trớn thì càng lúc cũng lệ xa. Biết như vậy rồi là chúng ta biết ngừng. Chúng ta cứ để cho nó hòa điệu với mọi thứ trong cuộc đời. Để có thể thực sự ngồi đó với mình, với cảm giác phiền toái đó, hay là cảm giác vui buồn đó, để mà chúng ta có thêm hiểu biết và kinh nghiệm. Muốn cho sự từ bỏ tuyệt vời có ý nghĩa trong việc thực tập giáo pháp của Phật trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải lưu ý đến hai đức tính cần phải nuôi dưỡng. Không phải chỉ nuôi dưỡng không, chúng ta phải khai thác và phát huy nó. Chúng ta đã thực sự có những đức tính này rồi, nhưng mà chúng ta phải làm cho nó chín mùi. Đó là sự dịu dàng và tính cởi mở. Nói về sự dịu dàng và tính cởi mở, khi Đức Phật Ngài nói Pháp, Ngài không khen chê về vấn đề đó, mà chỉ dạy rằng có một sự hiểu lầm ở nơi mỗi chúng ta. Chúng ta đều có chung những gì có thể thay đổi, có thể nhận biết như thể chúng ta đang ở trong một căn phòng tối mà ai đó cho mình một ngọn đèn. Đương nhiên khi mà trong phòng tối không có đèn thì chúng ta không thấy gì cả. Nhưng mà khi chúng ta có đèn, bật đèn lên hay là thắp đèn lên thì thấy tất cả mọi thứ. Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Mặc dù là ban ngày sáng đó nhưng mà có nhiều thứ mình vẫn cứ u mê. Vì u mê cho nên mình mới bị gạt. Mà vì bị gạt cho nên mình mới khổ. Nếu mà không bị gạt thì mình không khổ. Bây giờ có đèn thắp sáng, chúng ta thấy được. Thấy được nguyên do, thấy được con người thật của cuộc đời. Rồi mình có thể nhìn ngắm, có thể nhận biết những màu sắc, có thể thấy được tất cả. Tương tự như vậy, nếu mà nhận thấy được những hạn chế của nó một cách sáng suốt, một cách dịu dàng, hòa nhã, chúng ta nhận thức đầy đủ rồi, chúng ta biết cởi mở. Cứ cởi mở và cởi mở thì mình không có vướng vào cái gì cả. Nói một cách khác, chìa khóa để mình nhận thức hoàn hảo và ít thiện cận chính là khả năng nhìn nhận một cách rõ ràng chúng ta là ai, chúng ta đang làm gì. Thấy người kia là con người như thế nào, họ đến với mình tư cách như thế nào. Người ta nói là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng mà biết mình biết ta vẫn cứ thua. Mà mình phải biết mình biết ta mà biết ta cũng biết mình nữa. Tức là biết mình biết ta mà biết ta cũng biết mình. Thì mình mới thắng. Tại vì khi mà mình biết mình rồi, mình biết ta, thì đương nhiên hai người cũng biết mình biết ta thì không có ai thắng. Phải biết mình biết ta và biết ta cũng biết mình. Thì cỡ đó mình mới tránh được cái ta biết mình. Mình hơn. Do vậy mà chúng ta phải nhận, phải thấy chiếc chìa khóa để mà chúng ta mở toang tất cả mọi thứ kẹt ở trong cuộc đời. Thay vào đó, những cái sự hiểu lầm căn bản chúng ta gọt rửa để trở thành một con người tốt hơn, một con người sẵn có, một con người được mọi người ca tụng nhiều. Tu tập là như vậy. Chúng ta phải từ bỏ là như vậy. Từ bỏ hết. Chúng ta phải biết rằng sự mong mỏi thay đổi sẽ trở thành một hình thức nóng giận và trở thành một chướng ngại cho sự thực tập. Cho nên đến với cuộc đời, trong hoàn cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng không nên từ bỏ. Bây giờ thí dụ mình biết mình có tánh hư tật xấu, bỏ tánh hư tật xấu của mình thì chính mình là bỏ con người của mình. Cho nên cái hay nhất, biết mình có tánh hư tật xấu thì phải chuyển cái tánh hư tật xấu ra cho nó tốt. Bây giờ mình có một mạng thôi, thấy mình hư quá, muốn bỏ tánh hư tật xấu của mình bằng cách nhảy sông tự tử thì có phải là oan mạng mình không? Trước sau gì vẫn là con người của mình, giàu cho như thế nào đi nữa mình cũng phải xào nấu, phải thay đổi, phải chuyển hóa để thành một người tốt, không bao giờ bỏ, đúng không? Phải thế như vậy. Cho nên sự dịu dàng hòa nhập với tất cả mọi hoàn cảnh, sự cởi mở, mở tung tất cả những thứ mà nó gút mắt trong cuộc đời, thì ai bảo là con người chúng ta là người thất bại? Không có đâu. Khi mà có sự dịu dàng, khi mà chúng ta biết mở tung tất cả mọi thứ, thì chúng ta thấy không có cái gì cản trở cái sự thành công của chúng ta cả. Do vậy nếu chúng ta cảm thấy mình quá khắt khe thì phải thay đổi. Phải làm thế nào đó chúng ta khơi mở một thái độ không phán xét. Chúng ta cũng không phải đang tự phê mình, mà chúng ta phải thấy rằng mình đang chuyển hóa. Nói tóm lại, cả hành trình của sự từ bỏ hoặc là bắt đầu chấp nhận cuộc sống là đầu tiên chúng ta hãy nhận đối đầu với hoàn cảnh mới, mà qua đó mọi thứ trong chúng ta đều có sự phản kháng và chúng ta phải biết cách xử lý. Xử lý thỏa đáng thì không có cái gì mà chúng ta không vượt qua. Và đây còn là một cơ hội để chúng ta phát triển lòng nhân từ độ lượng của chính mình, mà kết quả là cái sự vui thú, học cách vui đùa như con chim ưng đùa giỡn với gió. Trong chiều hướng này, chúng ta có thể đùa giỡn với tất cả mọi chông gai chướng ngại trong cuộc đời, có thể vượt qua và chúng ta sẽ thành công. Kính thưa đại chúng, bài pháp Sự từ bỏ tuyệt vời đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.